chàng rể quyền thế, chương 5306. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi hẳn là vì hành động của mình mà trả giá đắt. Thanh tra Chu, mau đưa người đi, đừng nghe lời ngụy biện của hắn ta. Sự thật là có, và hắn cần bị trừng phạt nghiêm khắc. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nhìn xem thanh tra Chu, lúc này một mặt đoan chính, uy nghiêm, sau đó nhìn về phía người đàn ông vẻ mặt phách lối, sau đó ẩn ý nói. Chúng ta đây là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi thế nào liền biết, ta là cao thủ võ đạo. Khuôn mặt của người đàn ông cao lớn thô kệch biến sắc, dường như ý thức được tự mình nói sai. Nhưng hắn nhanh chóng lại giọng căm hận nói. Dù sao ta cũng tu luyện qua mấy năm, ngươi dễ như trở bàn tay liền đạp gãy một cái tay của ta, không phải cao thủ võ đạo, thì là cái gì? Khi nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, sắc mặt của thanh tra Chu thay đổi. Hắn ta thừa biết, những cao thủ võ đạo lợi hại đến mức nào. Giờ phút này vung tay lên, tất cả các đặc vụ xung quanh hắn ta, lập tức rút súng đeo trên eo, thậm chí có người còn mở khóa an toàn ra với vẻ mặt khẩn trương. Rõ ràng bọn họ sợ, Bùi Nguyên Minh bạo kích đả thương người, thậm chí bắt con tin, sẽ phiền phức. Mà cảnh tượng này, khiến cho nam nhân cao lớn thô kệch cùng đám thân thích nhếch khóe miệng cười lạnh, như thể âm mưu đã thành công. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn cảnh tượng này, một lúc sau mới mỉm cười nói. Thanh tra Chu, đừng lo lắng, ta và giám đốc Chu là bạn tốt của nhau, đừng nói ta không có tội, liền xem như ta có tội, ta cũng sẽ không chống lệnh bắt giữ. Ngươi có muốn gọi điện thoại cho giám đốc Chu trước, sau đó xem nên làm gì hay không? Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, sắc mặt của thám tử Chu hơi thay đổi, trong tiềm thức nói. Giám đốc Chu Hướng Võ sao? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Chính là Chu đại ca. Nếu huynh ấy không đủ, ngươi còn có thể gọi Chu Quảng Lộc. Thực sự không được nữa thì gọi cho Chu lão gia tử. Ta nghĩ, bọn họ đều sẽ nguyện ý vì ta bảo đảm, cam đoan ta sẽ không tùy ý làm bậy, cũng sẽ không chống lệnh bắt giữ. Như thế nào? Nói đến đây, Bùi Nguyên Minh nhún vai, vẻ mặt nhẹ như mây gió. Thanh tra Chu và một nhóm đặc vụ khẽ thay đổi sắc mặt, không ngờ Bùi Nguyên Minh lại chỉ nhẹ nhàng, liền nói ra ba cái tên, có thể dễ như trở bàn tay đè chết bọn hắn. Vị thanh tra Chu hiên ngang lẫm liệt này, giờ phút này cũng không cần gọi điện thoại, cũng biết Bùi Nguyên Minh, khẳng định cùng Chu gia quan hệ không ít. Thế nào, không mang điện thoại theo sao? Bùi Nguyên Minh mỉm cười, lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Nghe một chút đi, bộp, thanh tra Chu hít một hơi thật sâu, bước lên phía trước hất điện thoại của Bùi Nguyên Minh xuống đất, sau đó hắn ta lạnh lùng nói. Vị tiên sinh này, ta mặc kệ ngươi đến cùng là ai, và ta cũng không quan tâm, sau lưng ngươi tồn tại cái gì. Nhưng là tại ta chỗ này, thiên tử phạm pháp, cùng có tội như thứ dân. Mặc kệ bất luận kẻ nào, cũng không thể trà đạp tôn nghiêm vương pháp đại hạ chúng ta. Ngươi bây giờ cùng ta đi, còn kịp, bằng không mà nói, một tội cản trở công vụ và một tội cản trở tư pháp công chính, ngươi ít nhất sẽ phải ngồi tù thêm 10 năm nữa. Nghe vậy, sắc mặt Trịnh Tuyết Dương thay đổi, vô thức nắm lấy tay Bùi Nguyên Minh. Những người điều hành khác cũng hơi tối sầm lại, hiện tại thật là việc nhỏ đã biến lớn. Cách chương.